Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 8. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Hạnh Chân, biên tập Minh Tâm, thời gian 31 tháng 5 1998, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Chư vị mở kinh trang thứ 5, hàng thứ 2 kinh văn. Chúng sắc ma ni chi sở tập thành, chủng chủng bảo hoa dĩ di trang nghiêm. Đây là đoạn thứ 2 trong cung điện trang nghiêm. Thể tướng viên bị, viên là viên mãn, bị nghĩa là đầy đủ, không hề có sự khiếm khuyết. Đoạn ở trước chúng ta đã giới thiệu về cung điện Lâu Cát ở chỗ Đức Thế Tôn. Ý nghĩa biểu pháp đều đã giới thiệu với quý vị. Quảng bác nghiêm lệ, bốn chữ này hình dung sự tráng lệ thù thắng vô cùng của nó. Tiếp theo nói rõ cho chúng ta về chất liệu của cung điện Lâu Cát, đều do các màu sắc của Mani Bảo thành tựu. Câu này nói như hiện nay chính là vật liệu xây dựng. Vật liệu xây dựng của thế gian này, nhà cao cửa lớn đều dùng xi măng cốt thép. Chúng ta thấy cung điện Lâu Cát của Phật, vật liệu là ma ni chúng bảo thành tựu. Những lời Đức Phật nói trong kinh điển quan trọng nhất là chúng ta lãnh hội được ý nghĩa biểu pháp của nó. Thể là tâm địa, ở trước đã nói với chư vị là chân tâm bản tánh. Chúng bảo ma ni chính là trí tuệ, đức năng, xứng tánh. Nói cách khác, chủng chủng trang nghiêm là thành tựu của công đức mà Đức Phật tích lũy từ vô lượng kiếp. Đây là nói từ sự. Nói từ lý, trong tự tánh vốn đầy đủ công đức trang nghiêm, là tự tánh vốn đầy đủ. Vốn đầy đủ chính là vốn có. Phật có, chúng ta cũng có. Phật có thể hiển hiện, chúng ta cũng có thể hiển hiện. Những gì hiển hiện, kinh văn bên dưới sẽ nói đến: tự tại như ý. Chúng ta đọc trong kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoàn cảnh lâu đài điện các nơi họ cư trú, vì sao nói như vậy? Vì sao không đổi một danh từ khác? Chúng ta cần phải hiểu đạo lý trong này. Kinh điển Đức Phật nói từ 3.000 năm trước, theo cách nói của người phương Tây cũng hơn 2.500 năm trước. Đức Phật xuất hiện tại Ấn Độ. Bối cảnh thời đại đó, văn hóa thời đại đó, tình hình cuộc sống của đại chúng thời đại đó, Phật giảng kinh tuyệt đối không thể đi xa hiện thực này. Là người đương thời cho rằng hoàn cảnh cư trú thoải mái nhất, tráng lệ nhất, mỹ quan nhất, Đức Phật liền dùng nó để hình dung. Thật ra quan niệm thẩm mỹ đối với cảm xúc dễ chịu trong cuộc sống cũng không hoàn toàn tương đồng. Có người thích sống trong kiến trúc hoa lệ, có người thích sống trong am tranh. Chỉ cần họ sống thấy thoải mái, vừa lòng, hoan hỷ là được. Đây mới là trang nghiêm thật sự. Bởi vậy, cõi nước chư Phật, nơi chư Phật Bồ Tát sinh hoạt, không có gì không xứng tâm mãn nguyện. Trong kinh nói, phòng xá họ cư trú, chúng ta dùng phòng xá thông tục hơn một chút. Họ thích lớn, phòng của họ liền biến thành lớn. Thích nhỏ, phòng sẽ thu nhỏ lại. Thích ở trong không trung, phòng sẽ bay lên, nổi lên trên không. Thích ở trên đất, họ sẽ xây dựng trên đất thật kiên cố. Tất cả đều tùy theo ý muốn của mình. Vấn đề này rốt cuộc là thật hay là Phật dùng để hình dung? Nói cho chư vị biết, lời Đức Phật nói là lời chân thật. Trong kinh Kim Cang nói rất hay: Như Lai là người nói lời chân thật, thật tức không giả, thật ngữ giả, thật tức không hư vọng. Như ngữ giả, như là hoàn toàn tương ưng với chân tướng sự thật. Phật không thêm vào chút nào cả, cũng không giảm một chút nào, hoàn toàn đem chân tướng sự thật nói với chúng ta. Phật không vọng ngữ, không cuồng ngữ. Chúng ta phải tin. Ngày nay chúng ta không làm được. Tất cả pháp không thể tùy theo ý muốn của mình, vì ta có nghiệp chướng. Đức năng xứng tánh của ta không thể hiện tiền. Nếu nghiệp chướng tiêu trừ, tánh đức liền hiển lộ. Cảnh giới trong kinh Phật nói, mỗi đồng tu chúng ta đều có thể đạt được. Đây là lời thật. Vì sao có thể tin lời Phật? Vì lời Phật nói đều hàm chứa đạo lý. Có lý nhất định có sự của nó. Nếu chúng ta thấu triệt đạo lý này, dù không thấu triệt hoàn toàn, cũng có thể thâm nhập vài phần. Đối với lời Phật dạy, chúng ta có thể khẳng định, không hoài nghi. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Những hiện tượng này từ đâu mà có? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đây là nguyên lý kiến lập tất cả pháp thế xuất thế gian. Lý này là thật. Từ đạo lý này, Đức Phật dạy chúng ta tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cầu tất cả pháp từ tâm tưởng sanh này chính là chú giải của duy thức sở biến. Bốn chữ duy thức sở biến này, sợ mọi người nghe không rõ, không thể lãnh hội được. Cho nên nói cách khác để giải thích nó, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong tâm mình nghĩ gì, cảnh giới này sẽ chuyển biến theo tâm tưởng mình. Thiên biến vạn hóa, biến hóa tự tại. Làm gì có đạo lý không thành tựu? Chứng được A-la-hán quả thì biến hóa tự tại. Biến hóa của A-la-hán không bằng Bồ-Tát. Biến hóa của Bồ Tát không bằng Như Lai. Nguyên nhân là gì? Vì chướng ngại. A-la-hán đoạn tận kiến tư phiền não. Có thể biến hóa tùy theo ý muốn. Nhưng họ chưa đoạn được trần sa phiền não, cho nên không như Bồ Tát. Bồ Tát đoạn tận trần sa phiền não, vì thế Bồ Tát tự tại hơn A-la-hán. Bồ Tát tuy đã đoạn tận kiến tương và trần sa phiền não, nhưng vô minh chưa tận, so với Phật lại kém một bậc. Đến Như Lai quả địa mới viên mãn đại tự tại. Cho nên những gì ở đây nói toàn là từ tánh đức hiển lộ ra. Chủng chủng bảo hoa dĩ di trang hiệu. Trang là trang nghiêm, hiệu là trang sức. Trong này phải lấy hình dung của thế gian này để nói. Trong này bảo vật trân quý vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Hiển thị thần thông đức dụng viên mãn đầy đủ của Như Lai quả địa. Làm sao biến hiện ra? là Thế Tôn khi còn ở nhân địa lúc hành Bồ Tát Đạo, vận dụng cả bi trí. Ngài có tâm đại bi phổ độ hết thảy quần sanh. Ngài có trí tuệ chân thật, không trú tất cả tướng. Như trong Kinh Kim Cang nói: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Vô sở trụ là trí tuệ, sanh tâm là sanh tâm đại từ bi. Sanh tâm là đức dụng độ sanh. Ở quả địa mới có thể tướng trang nghiêm viên mãn như vậy. Kinh văn bên dưới có 6 câu, đây là nói về tác dụng tự tại. Chư trang nghiêm cụ lưu quan như dân, tùng cung điện giang tụy ảnh thành tràng, vô biên Bồ Tát đạo tràng chúng hội hàm tập kỳ sở, dĩ năng xuất hiện chư Phật quang minh, bất tư nghị âm ma ni bảo nhi dương di kỳ võng, Như Lai tự tại thần thông chi lực, sở hữu cảnh giới giai tùng trung xuất, nhất thiết chúng sanh cư xứ ốc trạch, giai ư thử trung hiện kỳ ảnh tượng. Sáu câu kinh văn này câu thứ nhất nói: chúng hành phát quang. Lưu quang như dân, trang nghiêm cụ, chúng ta biết là thành tựu của đức hạnh. Câu này chư vị phải lãnh hội thật tường tận. Quý vị có đại trí, có đại đức, có ân huệ lớn đối với chúng sanh. Tuy hành nhân tâm địa thanh tịnh, không nhiễm bụi trần, nhưng những chúng sanh chịu ân huệ, tâm báo ân tự nhiên sanh khởi. Quý vị không cần trang nghiêm, họ đưa đến vô số trang nghiêm cụ để trang sức cho quý vị. Đây là nói từ trên hình tướng, cũng là đạo lý nhất định. Ở thế gian, ngày xưa phước báo lớn nhất là đế dương. Nơi cư trú của đế dương, vô số trang sức, cũng không nhất định họ tự thiết kế. Tự thiết kế là số ít, đa phần đều do khắp nơi tiến cống. Tiến cống tức là tặng lễ vật. Đạo đức thân giáo của ta có thể lợi ích mười phương, làm điển hình mô phạm cho thế gian. Không những người của đất nước ta cảm ơn, các quốc gia khác đều cảm ơn giáo hóa, cho nên tự nhiên đưa tặng đến nhiều lễ vật, trang nghiêm đạo tràng của ta. Trong Phật giáo gọi là đạo tràng. Bất luận địa điểm như thế nào, chỗ làm việc, chỗ ở, nơi giáo hóa chúng sanh, hai chữ đạo tràng nói chung chung là được. Trong kinh văn dùng dân là ví dụ. Dân biểu trưng có sự, có tướng, thế là không tịch. Chúng ta thường nói được thọ dụng của nó, tuyệt đối không chấp trước. Đây là ý nghĩa tượng trưng của dân. Trong Kinh Hoa Nghiêm nó có rất nhiều ý nghĩa, đây là một ý nghĩa chủ yếu trong đó. Câu thứ hai, quang tràng độc xuất. Tụy nghĩa là tụ tập. Tràng nghĩa là cao hiển. Ngày trước đạo tràng này Hoa Nghiêm sông tháp thắp đèn, quang tràng độc xuất. Đây cũng là ý nghĩa biểu trưng pháp tràng đứng cao. Cổ đức tuyên thị nghĩa thú câu kinh văn này cho chúng ta. Đây chính là bi tịch giao tế, thừa trí khởi ứng. Ứng là cảm ứng đạo giao. Ở đây giảng kinh thuyết pháp, giảng kinh thuyết pháp phải dùng tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh nghĩa là tịch. Chúng ta phải hiểu, phải siêng năng tu học, phải xả bỏ tất cả vọng tưởng, phân biệt chấp trước của hết thảy pháp thế xuất thế gian. Tâm thanh tịnh mới có thể hiện tiền, mới có thể tương ưng với pháp. Không chỉ là Phật pháp, phải dùng tâm thanh tịnh tu học, phải lấy tâm thanh tịnh hoằng dương, phải dùng tâm thanh tịnh truyền pháp. Thế pháp cũng không ngoại lệ. Nếu pháp thế gian cũng làm với tâm thanh tịnh, niệm niệm lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, như vậy pháp thế gian chính là Phật pháp. Thế pháp và Phật pháp không có giới hạn, là một pháp không phải hai pháp. Chúng ta nhất định phải hiểu chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Chân tướng là gì? Là mộng huyễn bào ảnh. Đây là thực tế, không có gì là thật. Thật vậy, mọi người đều biết. Cổ đức nói, mọi thứ không mang theo, chỉ có nghiệp theo mình. Đời này của chúng ta, thực tế mà nói, quý vị nói mình sở hữu, bất luận tài sản cũng vậy, địa vị cũng vậy, hay một pháp nào cũng vậy, ta nói đó là sở hữu của ta, đó là vọng tưởng sai lầm. Sao ta có thể sở hữu? Đến thân mình đều không đạt được. Chúng ta biết thân thể do rất nhiều tế bào tổ hợp thành. Tế bào này thay cũ đổi mới trong từng sát na, không thể ngừng lại được. Nói cách khác, ta không thể đạt được. Đến thân này đều không đạt được, huống gì vật ngoài thân, toàn là giả. Làm mưu sinh trong cái giả này, đây gọi là tạo nghiệp. Chúng ta học Phật lâu như vậy, đến chút đạo lý này đều không hiểu, há chẳng phải vô cùng sai lầm ư? Sau khi hiểu được đạo lý này, chúng ta không còn tạo nghiệp nữa, cũng học Phật có thể bi tịch giàu tế. Tâm từ bi và tâm thanh tịnh đồng thời hiện tiền khởi tác dụng. Thanh tịnh từ bi trong giáo nghĩa Hoa Nghiêm, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Chúng ta đem nhiều pháp môn Đức Phật dạy trong kinh quy nạp thành năm câu, dễ nhớ, dễ học. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Năm câu này, trong mỗi câu đều đầy đủ bốn câu khác. Đây là ý nghĩa giao tế mà cổ nhân nói, hòa vào nhau. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Nếu trong tâm chân thành, không có thanh tịnh, không có bình đẳng, không có chánh giác, không có từ bi, không phải tâm chân thành. Trong tâm từ bi không có chân thành, không có thanh tịnh, không có bình đẳng, không có chánh giác, không phải là từ bi thật sự. Nói một pháp, tự nhiên đầy đủ tất cả pháp. Như vậy mới có thể tương ưng. Sau khi tương ưng, nó có sức mạnh, có thể hàng phục ma dương ngoại đạo. Hiển thị nó đã siêu việt. Đây nghĩa là tùng cung điện giang tụy ảnh thành tràng. Hàng phục ma dương ngoại đạo. Ma là phiền não, tham sân si mạng là ma, ngoại là tà tri tà kiến. Ma dương và ngoại đạo đều ở trong tâm mình, không phải vật ngoài tâm. Yêu ma quỷ quái bên ngoài tâm, nói thật không có gì chướng ngại. Năng lực của nó rất có hạn. Sợ nhất là ma dương ngoại đạo trong tâm mình. Chướng ngại này rất nghiêm trọng, cần phải biết hàng phục phiền não của mình, tiêu trừ tà tri tà kiến của mình. nghiêm trọng nhất trong ma dương ngoại đạo là ngã chấp, pháp chấp, hai loại chấp trước. Khởi tâm động niệm đều có cái tôi, tôi sở hữu. Trong kinh Phật nói ngã và ngã sở rất phiền phức. Tôi ở Singapore, nhận lời mời của đồng tu ở đây, cùng mọi người nghiên cứu Phật Pháp. VCD của chúng tôi lưu thông rất rộng. Có người hỏi tôi: Thầy ơi, pháp duy của thầy rất thù thắng, khắp nơi đều thấy CD, VCD của thầy. Tôi nói tôi không có bản quyền, cho nên mọi người đều lưu thông. Người ta muốn sang đĩa của thầy thì sao? Tôi nói hoan nghênh quý vị sang. Ông ta nói như vậy làm sao thầy bán được. Tôi nói tôi chưa từng đem ra bán. Ông ta nói vậy tiền của thầy từ đâu mà có? Không biết. Hoàn toàn không biết. Trong mỗi niệm thường nghĩ trong VCD của mình có sở hữu bản quyền, muốn đem bán lấy tiền. Chứ gì phải biết, nếu có bản quyền, quý vị có thể bán được bao nhiêu? Tôi không có bản quyền, tiền của tôi là tận hư không biến pháp giới. Nếu không thông đạt, không thấu triệt điều này, coi như chúng ta đã uổng công học Phật. Xuất gia như thế, tại gia cũng nên như vậy, thì được đại tự tại, nghĩa là tương ưng với tánh đức, trí tuệ đức năng, tài bảo trong tự tánh, quả thật dùng không bao giờ hết, lấy không bao giờ tận. Khi không cần hai bàn tay trắng, không có gì cả. Khi cần, không biết nó từ đâu đến, cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Quý vị thấy tự tại biết bao an vui biết bao. Nhất định hàng phục ma dương ngoại đạo, chúng ta mới có thể tương ưng hàng phục vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, hàng phục tập khí phiền não tà tri tà kiến của mình. Như vậy mới có thể thành công. Câu thứ ba: Vô biên Bồ Tát đạo tràng chúng hội hàm tập kỳ sở. Đây là trang nghiêm, là nói vô biên Bồ Tát bên trong đạo tràng, bên ngoài đạo tràng, chư Bồ Tát bên ngoài đạo tràng cũng ở trong đó. Điều này thật không thể nghĩ bàn. Thật sự hiển thị ra trong y có chánh, trong y báo có chánh báo. Như Lai là quả địa, Bồ Tát là ở nhân địa. Trong quả có nhân. trong hội Hoa Nghiêm này quả thật là như vậy. Kinh Hoa Nghiêm là sau khi Thế Tôn thành đạo nói suốt hai tuần trong định, Như Lai ở trong định đó là cảnh giới quả địa. Ở trong định, Ngài tuyên thuyết Đại Kinh Hoa Nghiêm, Vô Lượng Bồ Tát tham dự pháp hội trong định này của Phật, há chẳng phải trong quả có nhân ư? Đây là cổ đức nói chúng thánh minh hội. Minh nghĩa là phàm phu không thể cảm nhận được, mắt phàm phu không nhìn thấy. Không những phàm phu không nhìn thấy, Hoa Nghiêm Hải Hội hàng vị thừa tuyệt đối không có phần. Thanh văn, duyên giác, quyền giáo Bồ Tát đều không biết. Trong kinh này chúng ta thấy có rất nhiều thần chúng. Những thần chúng này đều là Pháp Thân Đại Sĩ, đều là Phật và Đại Bồ Tát thị hiện những hình tướng này để giáo hóa chúng sanh trong cửu pháp giới. Gọi là cần dùng thân gì để độ, họ liền hiện thân đó. Tham dự Hoa Nghiêm Hải Hội, họ cũng hiện thân tướng này. Thật ra trong này nói thần núi, thần cây, thần ngày, thần đêm đều là Pháp Thân Đại Sĩ tùy loại hiện thân. Nếu không phải Pháp Thân Đại Sĩ, sao có thể tham gia pháp hội này? Ngày nay chúng ta có nhân duyên tham dự vào hội này, tuy không phải Thế Tôn đích thân chủ trì, cũng là thiện căn phước đức nhân duyên không thể nghĩ bàn. Chúng ta người nói người nghe đều được chư Phật Như Lai gia trì. Nếu không có chư Phật hộ niệm, Thiên Long Thiện Thần thủ hộ, hội này rất khó thành tựu. Kinh văn câu thứ tư hơi dài một chút. Dĩ năng xuất hiện, chư Phật quang minh bất tư nghị, âm ma ni bảo dương nhi di kỳ võng. Chú trọng vào quang, âm, võng, ba vấn đề này. Âm thuyết pháp, quang, võng là biểu pháp. La võng ở trước đã giới thiệu với chư vị. Võng là ví dụ, là hình dung. Hình dung việc giáo hóa của Phật mở rộng. Võng tác dụng của nó là phòng ngừa. Dùng la võng để bảo hộ những tác phẩm nghệ thuật có giá trị, phòng ngừa những loài động vật nhỏ phá hoại. Vì thế giống trong Phật Pháp có nghĩa là phòng phi chỉ ác. Đối với bên ngoài, đề phòng tà tri tà kiến. Đối với bên trong, tăng trưởng trí tuệ từ bi của chúng ta. Bởi vậy, giáo pháp của Phật không chỉ là dùng ngôn thuyết. Lục trần đều biểu pháp, lục trần đều phóng quang, lục trần đều nói pháp. Những gì sáu căn chúng ta tiếp xúc đều là đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm, mới hiển thị giáo hóa của Như Lai quả thật vô lượng vô biên. La võng này là do bảo thành tựu, cho nên mới có thể phát ra trí tuệ quang minh của Như Lai, thuyết pháp bằng âm thanh viên mãn. Trong kinh nói bất tư nghị, không thể nghĩ bàn. Bất tư nghị, cổ đức nói với chúng ta có bốn nghĩa. Thứ nhất là âm thanh bất tư nghị. Đức Phật dùng âm thanh mà nói pháp, chúng sanh tùy loại mà được giải thoát. Điều này chúng ta không thể tưởng tượng được. Ngày xưa cổ nhân, tôi đối với cổ nhân vô cùng nể phục. Cổ nhân nhìn thấy kinh văn này, nghe thuyết pháp này, họ có thể tin. Đúng là thiện căn sâu dày. Thông minh, lợi căn. Người trong thời hiện đại này, nhờ công cụ khoa học, lãnh hội được khả năng của vấn đề này. Quý vị xem, trong hội nghị quốc tế hiện nay, khi diễn giảng, thính chúng là người đến từ nhiều quốc gia, ngôn ngữ bất đồng, nhưng họ có thể nghe bất kỳ lúc nào, dùng máy móc tự động dịch ngôn ngữ tùy theo người nghe. Tôi còn nghe nói một số đồng tu nói với tôi, tương lai vi tính có thể tự động phiên dịch, có thể phiên dịch thành các loại văn tự ngôn ngữ khác nhau. Vi tính máy móc có thể làm được, có lý nào Phật không làm được? Chúng ta thấy những công cụ khoa học này, nghe nói có khả năng này, chúng ta sanh khởi tín tâm đối với những gì nói trong kinh điển. Điều này chứng minh thiện căn phước đức và năng lực lãnh ngộ của chúng ta không bằng cổ nhân. Về phương diện này, cổ nhân cao minh hơn chúng ta. Nghĩa thứ hai là sở thuyết nan lượng. Lý nói ra rất sâu, sự rất phức tạp, sự quá nhiều, lý quá thâm sâu. Phật có thể dùng rất ít ngôn ngữ văn tự nói ra lý thâm sâu, sự vô lượng, đúng là bất khả tư nghị. Bất tư nghị thứ ba là thuyết tức vô thuyết. Điều này không thể nghĩ bàn. Nói mà không nói, không nghe mà nghe, nói nghe đều không thể nghĩ bàn. Đây là nói thật. Cảnh giới này không phải cảnh giới của hàng phàm phu. Phàm phu chúng ta không lãnh hội được. Chúng ta cũng chỉ nghe nói trong nhân duyên công án mà thôi. Hàng thượng căn lợi trí trong thiền tâm, họ áp dụng phương thức dạy học này, có thể khế nhập cảnh giới thầm thâm. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, hy vọng từ từ tiếp xúc đến cảnh giới này, nhất định giúp ích rất nhiều cho việc tu học của chúng ta. Nghĩa thứ tư chính là trong kinh nói nhất cụ nhất thiết, trong một pháp hàm nhiếp tất cả pháp. Một ở đây là nhậm nhất, không phải độc nhất. Bất cứ một pháp nào nếu đầy đủ tất cả pháp, một là tất cả, tất cả là một. Một nhiều không hai. Câu bên dưới: Như Lai tự tại thần thông chi lực, sở hữu cảnh giới giai tùng trung xuất. Đây là tác dụng của chánh báo. Nói rõ với chúng ta y chánh viên dung. Ở trước trong y báo có chánh báo, đương nhiên trong chánh báo cũng có y báo. Trong y có chánh, trong chánh có y, trong nhân có quả, trong quả có nhân. Tham mà không tạp, y chánh phân minh, nhân quả phân minh. Cho nên nó có thể sanh ra. Sanh ra phải chăng là có tâm? Vô tâm, vô ý. Đã vô tâm lại vô ý, vì sao có thể sanh ra? Đức Phật nói rằng trong này có vô lượng nhân duyên. Khi nhân duyên hội tụ, nó liền khởi hiện hành, liền khởi hiện tướng. Khởi hiện tướng gọi là sanh ra. Chân tướng sự thật của Như Lai quả địa như vậy. Ngày nay chúng ta ở phàm phu địa, thật sự mà nói cũng là như vậy. Điều không giống nhau, xuất hiện cảnh giới trong quả địa Phật là nguyện lực của Phật. là thần thông đức năng của Phật. Hàng phàm phu từ sáng đến tối, từ đầu năm đến 30 tháng chạp, trong cuộc sống của chúng ta cũng xuất hiện vô lượng cảnh giới. Thực tế mà nói, cảnh giới này xuất hiện toàn là nghiệp lực. Những ác nghiệp ta tạo trong đời quá khứ, ác nghiệp nhiều, thiện nghiệp ít. Cho nên xuất hiện những cảnh giới này đa phần đều không như ý. Thế tục thường nói, việc không như ý thường đến 8-9 phần. Rất có lý. Nhân bất thiện, quả sao như ý được? Quý vị xem, trong kinh Phật nói, Ngài nói lục đạo chúng sanh khởi tâm động niệm đều hư vọng. Điều này chúng ta biết. Họ khởi tâm gì, động niệm gì? Thiện tâm sở chỉ có 11 loại, ác tâm sở 26 loại. Ác nhiều hơn thiện rất nhiều. Bởi vậy họ khởi tâm động niệm đều là ác, không phải thiện. Ý niệm ác có sức mạnh. Sức mạnh này rất mãnh liệt. Sức mạnh của thiện quá yếu ớt. Đức Phật nói chân tướng sự thật này cho chúng ta biết. Vì thế khởi tâm động niệm, ác niệm nhiều hơn thiện niệm. Đặc biệt là trong thời đại hiện nay. Ngày xưa cổ nhân thường nói lễ nghĩa chi bang. Cổ nhân hiểu lễ, cổ nhân trọng nghĩa. Hiểu lễ, hành nghĩa phải dựa vào dạy học. Cổ nhân rất coi trọng giáo dục, đặc biệt là coi trọng giáo dục nhi đồng. Thiếu thành nhược thiên tánh. Thời nay mọi người đều lơ là đối với giáo dục. Giáo dục ngày nay nhìn bên ngoài có vẻ phát triển hơn ngày xưa. Nhiều trường học, có chế độ giáo dục rất tốt. Hầu như mỗi người đều có cơ hội tiếp thu giáo dục. Nhưng nội dung giáo dục hoàn toàn khác với ngày xưa. Ngày xưa dạy học, mục tiêu của giáo dục là dạy ta cách làm người. Vì thế nội dung dạy học chú trọng mối quan hệ giữa người và người, quan hệ giữa người và đại tự nhiên. Con người sống trên thế gian không thể tách rời đại tự nhiên. Sau đó tiến thêm một bước nữa, quan hệ giữa người với trời đất quỷ thần. Nho giáo và Đạo giáo tuy thái độ đối với trời đất quỷ thần không như các tôn giáo khác, nhưng đều có nói đến đây là nền tảng làm người căn bản. Giáo dục hiện đại dứt bỏ hết những điều này, đi theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật, đi theo đà phát triển của công thương nghiệp, phát triển đến sau cùng về cuộc sống vật chất thì rất phong túc. Nhưng nhân dân thì đọa lạc. Hiếu đễ trung tính lễ nghĩa liêm sĩ không còn. Xã hội ngày nay không thể nói những điều này. Nói đến những điều này tức là người lạc hậu. Đầu óc quá cũ, vô ích. Hiện tượng của xã hội là hiện tượng đại loạn. Tuy sống trong văn minh vật chất, thân tâm bất an, sống trong lo lắng sợ hãi, người người đều không có cảm giác an toàn. Quý vị xem, điều này đáng sợ biết bao, khủng khiếp biết bao. Bởi vậy, chúng ta hiện cảnh giới vì sao không giống với cảnh giới của chư Phật Như Lai? Ở đây chúng ta cần phải tư duy, phải phản tỉnh. Cảnh giới của họ tương ưng với Đại Phương Quảng, hiển hiện ra là Phật Hoa Nghiêm. Chúng ta hoàn toàn trái với tánh đức, hiển thị ra là ác đạo. Đây là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cũng chính là Đức Phật nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Câu sau cùng, nhất thiết chúng sanh cư xứ ốc trạch, giai ư thử trung hiện kỳ ảnh tượng. Đây là câu sau cùng trong Diệu Dụng. Chúng sanh là phàm phu, tâm địa phàm phu là ô nhiễm. Ở đây nói rõ với chúng ta về vô nhiễm, hiện nhiễm. Như Lai là thanh tịnh, không có ô nhiễm. Trong cảnh giới Như Lai cũng hiện chúng sanh. Chúng sanh là chánh báo, cũng hiện môi trường sinh hoạt của chúng sanh. Họ cư trú là hoàn cảnh sinh hoạt của họ. Hoàn cảnh sinh hoạt cũng ô nhiễm. Điều này nói rõ, trong tịnh có nhiễm, trong nhiễm có tịnh. Tuy nhiễm tịnh đang xen nhau, nhưng giới hạn của nhiễm và tịnh cũng rất rõ ràng, minh bạch. cảnh giới Phật thanh tịnh. Vì tự tánh thanh tịnh, Ngài có thể thuận theo tánh đức, tức hiện y báo và chánh báo thanh tịnh. Phàm phu trái giới tự tánh, cho nên hiện ra là cảnh giới ô nhiễm, y chánh đều nhiễm. Chúng ta ngày nay thân tâm không thanh tịnh, môi trường cư trú cũng không thanh tịnh. Chẳng những địa cầu chúng ta cư trú không thanh tịnh, những thái không bên ngoài gần địa cầu cũng không thanh tịnh. Sau đó mới có thể lãnh hội được sức ảnh hưởng đó lớn biết bao. Không đọc Hoa Nghiêm không phải trên hội Hoa Nghiêm, chúng ta rất khó nói. Thông thường chúng ta cũng không muốn nói. Vì sao vậy? Vì khó hiểu. Ngày nay chúng ta ở trong hội này, đương nhiên phải nói. Chư vị tuyệt đối đừng cho rằng bản thân mình khởi tâm động niệm có đáng gì đâu. Nếu nghĩ như vậy là sai. Ta khởi một thiện niệm, thiện niệm cực kỳ di tế, hết thảy chư Phật Như Lai khắp tận hư không biến pháp giới đều biết, đều hoan hỷ, đều tán thán. Ta khởi một ác niệm, cũng là hết thảy chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới đều bị ảnh hưởng. Quả đúng như vậy sao? Thật vậy, không hề sai. Vì sao vậy? Trong kinh này nói rất rõ ràng, nói rất minh bạch. Tận hư không biến pháp giới là chính mình. Trong hội Hoa Nghiêm mới nói ra chân tướng sự thật này. Đây không phải là phương tiện nói, mà là lời chân thật. Tận hư không biến pháp giới là chính mình. Hư không pháp giới, chúng ta biết trong này, hiện nay khoa học phát triển, dùng khoa học kỹ thuật, dụng cụ máy móc này dò tìm sóng dao động. Thực tế mà nói, vô minh chính là dao động. Các nhà khoa học hiện đại cũng thấu triệt, biết rằng tất cả hiện tượng vật chất không phải thật. Hiện tượng từ đâu mà có? Hiện tượng chính là dao động. So với nguyên tử, hạt căn bản càng tiến thêm một bước. Hiện tượng dao động, bây giờ chúng ta hiểu rõ hơn. Chúng ta biết sóng ánh sáng, sóng âm thanh, hiện tượng dao động này rất phức tạp. Chúng ta gọi nó là sóng dài, sóng ngắn, sóng từ, điện từ. Vô số những dao động khác nhau này, nguồn gốc của nó là gì? Nguồn gốc là sóng tâm. khởi tâm động niệm mới là căn nguyên. Mà tốc độ tâm dao động tuyệt đối không phải sóng ánh sáng, sóng âm, sóng điện từ có thể sánh được, đều không sánh bằng. Tốc độ của sóng điện hiện nay giới khoa học tính rất chuẩn xác, 1 giây 30 vạn cây số. Nhưng dao động của tâm, một niệm sanh, một niệm diệt, sự sanh diệt này rất ngắn ngủi, nó chỉ trong khoảnh sát na. Thực tế thì sát na đó chỉ 1-2 phần dạng của sát na. Đã đạt đến tận hư không biến pháp giới. Tốc độ dao động 30 vạn sao có thể sánh được? Do đó chúng ta bỗng nhiên đại ngộ. Vì sao trong kinh nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả? Chúng sanh sợ quả báo hiện tiền, sợ cũng đã muộn rồi, ta cần phải gánh chịu. Bồ Tát không sợ quả báo, Bồ Tát sợ tạo nhân. Quả xuất hiện sợ cũng vô ích. Nếu không muốn tiếp nhận quả bất thiện, vậy chúng ta tuyệt đối không được tạo nhân bất thiện. Chẳng những không được tạo nghiệp bất thiện, niệm bất thiện cũng không được khởi. Đây mới gọi là tu từ căn bản. Niệm này tốt nhất là niệm niệm tương ưng với Đại Phương Quảng. Niệm này là chánh niệm. Đại Phương Quảng chính là thể tướng dụng của tự tánh, cũng tương ưng với những gì trong Kinh Hoa Nghiêm này nói. Kinh Hoa Nghiêm quá lớn, ta không thể lập tức nắm bắt được. Phải làm sao? Phật Bồ Tát từ bi tận cùng, trí tuệ đến đỉnh điểm, họ thu ngắn toàn kinh thành 10 cương lĩnh, Phổ Hiền Thập Nguyện. Mỗi niệm tương ưng với 10 cương lĩnh này, tức là tương ưng với Đại Phương Quảng. Nếu chê 10 điều nhiều, trong kinh cũng thường nói, quý vị nhớ tứ quần thệ nguyện cũng được. Tứ quần thệ nguyện tôi nghĩ chắc quý vị đều nhớ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thường có tâm này, tâm hành đều tương ưng với 4 nguyện này. 4 nguyện này chính là Đại Phương Quảng. Công phu ta dùng lâu, tự nhiên sẽ khế nhập Phật Hoa Nghiêm. Chúng ta nhất định phải tinh tấn. Điều này rất quan trọng. Đoạn sau cùng của kinh văn, đây là đoạn nhỏ thứ 4. Hậu dĩ chư Phật thần lực sở tri, Nhất niệm chi gian tức bào pháp giới. Khoa đề này của Đại sư Thanh Lương là cử nhân hiển quản. Chúng ta thấy Phật Pháp nói quả trước, sau đó mới nói nhân. Chúng ta ngưỡng mộ quả y chánh của Như Lai, cần phải biết tu nhân như thế nào. Công đức của Như Lai vô lượng vô biên, nói không cùng tận. Ở đây trong tổng kết dùng Phật lực, đây không phải lời khiêm nhường mà là lời nói chân thật, khiến chúng ta thể ngộ một cách sâu sắc. Phật đều phải dựa vào thần lực gia trì của chư Phật. Chúng ta không dựa vào Phật lực gia trì, sao có thể thành tựu? Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vì chúng ta mà tuyên thuyết kinh Vô Lượng Thọ. Chư vị từng thấy trong kinh Vô Lượng Thọ, Ngài khởi niệm muốn giảng kinh Vô Lượng Thọ được hết thảy chư Phật gia trì. Điều này nói rõ Phật đều phải nhờ chư Phật gia trì. Vì thần lực chư Phật gia trì chỉ trong một niệm đều bao hàm pháp giới. Ý niệm cực kỳ vi tế, như vừa mới nói, nó ảnh hưởng tận hư không biến pháp giới. Trong đó bao hàm sự pháp giới, lý pháp giới, nhất chân pháp giới thanh tịnh, mười pháp giới ô nhiễm. Mười pháp giới đều ô nhiễm. Trong mười pháp giới, thánh phàm pháp giới ô nhiễm nhẹ, lục phàm pháp giới ô nhiễm nặng. Trong lục phàm pháp giới, ba đường lành nhẹ hơn, ba đường ác càng nặng. Một niệm là bao gồm tất cả. Một niệm như vậy, huống gì là niệm niệm? Kinh văn đến đây là tổng kết. Ở trước nói sung mãn biến khắp mười phương, đây là nói thông cục vô ngại. Thông là thông đạt, cục là cục hạn, có hạn chế. Nói như hiện nay đột phá thời gian và không gian, tập chúng Bồ Tát, tập là tập hội. Trong cảm xúc của phàm phu chúng ta, hình như Phật hoặc là phóng quang hoặc hiện đoàn tướng chiêu tập nhiều đại chúng như vậy. Thật ra Phật không có ý chiêu tập. Phật khởi một niệm, muốn giảng kinh gì, muốn kiến lập pháp môn nào, Bồ Tát tâm địa thanh tịnh, giống như sóng điện phát ra, họ cảm ứng rất linh mẫn, lập tức nhận được. Vừa nhận được là đến ngay. Chúng ta hiện nay tâm ý thô thiển, phiền não vọng tưởng rất nặng, không linh, không phải sống âm, sống ánh sáng, sống tâm của Phật không đến được chỗ chúng ta, đã đến từ lâu. Máy móc của chúng ta không linh hoạt, tuy sóng điện đến rồi không nhận được, không có phản ứng. Bồ Tát có phản ứng, cho nên họ biết được ở đâu muốn nghe pháp. Họ biết đây là thanh quang tập trung, hiển thị đức năng của Phật. Cổ nhân gọi là thần thông, chúng ta gọi là đức năng, mọi người dễ lãnh hội hơn. Đây là nhiếp nhập vô ngại. Giống như từ lực, từ trường rất mạnh vậy. Chúng sanh có duyên trong mười pháp giới đều thu hút đến đây. Trong cảnh giới Phật hiển thị cảnh giới phàm phu, hiển thị tình hình cuộc sống của phàm phu. Đây là nhiễm tịnh vô ngại. Tức bào pháp giới, đây là nói rộng hẹp vô ngại. Nhất niệm tức năng, đây là thời không vô ngại, là nói từ thời gian. Có thể biến vô lượng kiếp thành một sát na, biến thành nhất niệm. Nhất niệm lại có thể triển khai ra. Biến thành vô lượng kiếp. Chứ gì phải biết không gian và thời gian không phải thật. Chân pháp là một, gọi là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới nói như hiện nay, quá khứ hiện tại và vị lai tồn tại cùng một lúc, đồng thời tồn tại, cũng không chướng ngại có quá khứ, hiện tại, vị lai. Nó viên dung, đúng là đồng thời tồn tại. Thử giới tha phương cùng ở tại đây, tuyệt diệu vô cùng. Giống như chúng ta xem kinh TV vậy. Không gian trong tivi rất rộng. Thử giới tha phương chúng ta chuyển đổi kênh truyền hình đều hiện ra trên màn hình. Thử giới tha phương đều ở tại đây. Không gian không còn. Thời gian và không gian đều không phải pháp chân thật. Sau cùng tập Bồ Tát là hiển thị nhân quả vô ngại. Xuất Phật thần thông hiển thị y chánh vô ngại. Ở sau kinh này, trong quyển 54, Thế Tôn nói với chúng ta, Bồ Tát có 10 loại cung điện. Điều này nói đến sự trang nghiêm của cung điện. Trong đoạn kinh này chúng ta thấy hiển thị ra bốn pháp giới vô ngại. Đây là pháp giới vô chướng ngại. Sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là đem chủng chủng vô chướng ngại hợp lại không ngoài bốn loại lớn này. Chúng ta nhất định phải hiểu được âm thanh bên ngoài lời nói của Phật. Như vậy ra mới có chỗ hạ thủ trong tu học. Trong quyển 54 nói về 10 loại cung điện, nói một cách rất rõ ràng, rất minh bạch. Loại thứ nhất, Bồ Đề Tâm là cung điện của Bồ Tát. 10 loại cung điện của Bồ Tát, Đại sư Thanh Lương trích lục từ trong Sớ Sao. Chư vị phải biết, cung điện là nơi ở của chúng ta. Quan trọng nhất không phải là thân chúng ta ở đâu, quan trọng là tâm ở đâu. Điều này mới quan trọng. Quý vị thấy trong hội Kim Cang Bát Nhã, tôn giả Tu Bồ Đề thỉnh giáo Đức Phật hai vấn đề. Ưng dân hà trụ, dân hà hàng phục kỳ tâm. Một bộ kinh Kim Cang nói về hai vấn đề này. Thỉnh giáo Thế Tôn, tâm chúng ta phải an trú ở đâu? Hàng phục kỳ tâm, chúng ta làm sao hàng phục phiền não vọng tưởng? Nói đến cung điện là nói đến nơi an trú tâm. Phải trú tâm ở đâu? Câu đầu tiên Đức Phật nói với chúng ta về tâm Bồ Đề. Bồ Đề là giác. Tâm ta phải an trú trong đạo giác ngộ, không được mê hoặc. An trú trong Đại Bồ Đề, đó là cung điện diệu bảo. Tứ Hoằng Thề Nguyện là tâm Bồ Đề. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói: chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, đây là tâm Bồ Đề. Đại sư Ngẫu Ích dạy chúng ta: nhất tâm khát ngưỡng, mong cầu giảng sanh thế giới Cực Lạc, đây là tâm vô thượng Bồ Đề, không được quên nó. Mỗi niệm tâm đều ở tại đây. Đây gọi là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là cung điện diệu bảo của Bồ Tát. Đây là vấn đề quan trọng nhất trong Phật Pháp Đại Thừa. Không phát tâm Bồ Đề, tức từ bỏ Đại Thừa. Hàng vị thừa không có tâm Bồ Đề. Thứ hai, Đức Phật nói: thập thiện nghiệp đạo, phước đức trí tuệ là cung điện của Bồ Tát. tâm Bồ Tát phải an trú ở đây. Chư vị nhất định phải nhớ, tâm Bồ Đề là căn bản. Không có tâm Bồ Đề thì không có gì để nói. Đây là căn bản. Sau đó trong tâm ta thường có thập thiện nghiệp đạo, có phước đức trí tuệ. Có những thứ này để làm gì? Để giáo hóa dục giới chúng sanh. Dục giới trong tam giới, tâm lượng chúng sanh dục giới rất nhỏ bé, tâm lượng không lớn. Vậy họ tu các đại pháp khác, họ không dám tiếp thu, không dám nhận. Vì thế phải dạy họ làm người tốt, đời sau không mất thân người, sống còn tốt hơn đời này. Tốt hơn nữa, có thể sanh lên cõi trời để hưởng phước trời. Bởi vậy phải dùng thập thiện nghiệp đạo, phước đức trí tuệ để giáo hóa loài chúng sanh này. Loại thứ ba là tứ phạm trụ. Phạm là phạm thiên, trời sắc giới. Thiên nhân sắc giới, sắc giới tứ thiền 18 tầng trời đều gọi là phạm thiên. Tâm họ an trú ở đâu? Bốn điều, cho nên gọi là tứ phạm trụ. Bốn điều là từ bi hỷ xả. Tâm của thiên nhân là tâm từ bi hỷ xả. Nếu ngay cả tâm này chúng ta cũng không có, nói cách khác, bất luận ta làm việc thiện gì, tu pháp môn gì, không thể sanh đến trời sắc giới. Ta có thiền định thâm sâu, không có từ bi hỷ xả, cũng không thể đến trời tứ thiền. Ta đi đâu? Vẫn ở trong dục giới. Ta không thể ra khỏi dục giới. Nếu định công thâm sâu, có thể siêu thoát dục giới, nhưng không có từ bi hỷ xả, nhiều nhất chỉ sanh đến trời vô tưởng của tứ thiền. Trời vô tưởng là trời ngoại đạo. Quả báo như vậy, chúng ta không thể không biết điều này. Cho nên Bồ Tát phát tâm từ bi hỷ xả tứ phạm trụ, giáo hóa chúng sanh trong sắc giới. Nếu như không có tâm này thì không thể ứng hóa đến trời sắc giới. Như Phẩm Phổ Môn nói, cần dùng thân gì để độ, liền thị hiện thân đó. Từ bi hỷ xả là cung điện của Bồ Tát. Câu thứ tư, sanh tịnh cư thiên là cung điện của Bồ Tát. Tất cả phiền não không thể nhiễm, sanh vào trời tịnh cư. Trời tịnh cư là ngũ bất hoàng thiên trong tứ thiền, cũng gọi là tịnh cư thiên. Cho nên tứ thiền là cõi phàm thánh đồng cư. Tứ thiền tất cả có 9 tầng trời. 4 loại là trời phàm phu, 5 loại là thánh nhân. Trong kinh Đức Phật nói thánh nhân tam quả trở lên tu hành ở đây. Vì sao Bồ Tát sanh vào trời tịnh cư? Nếu không sanh vào trời tịnh cư, không thể độ thánh giả tam quả trong trời tịnh cư. Nếu trong này căn tánh lanh lợi, thiện căn phước đức sâu dày, họ ở đây là tránh nhỏ hướng lớn. Còn như căn tánh tiểu thừa, Bồ Tát ở đây giáo hóa họ, họ có thể thoát ly luân hồi lục đạo, chứng tứ quả A-la-hán. A-la-hán đã thoát ly luân hồi lục đạo, cần Bồ Tát đến giúp. Vì thế họ phát tâm ứng hóa vào cõi trời tịnh cư. Thứ sáu, sanh tạp nhiễm thế giới là cung điện của Bồ Tát. Thế giới tạp nhiễm là thế giới này của chúng ta. Phật Bồ Tát cũng không từ bỏ chúng ta. Đệ tử Phật môn không bỏ một ai. Quả nhiên không sai. Tạp nhiễm cực độ là ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Chúng ta thấy cúng thí thực, đối diện với đại thí thực, thông thường chúng ta dùng giấy cấm một vị quỷ dương mặt mũi hung dữ, cấm một quỷ dương đối diện bàn cô hồn. Vị quỷ dương này là tiêu diện đại sĩ. Là ai? Là Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong đường ngạ quỷ phải hiện thân quỷ mới độ được chúng quỷ này. Nếu Ngài không hiện thân quỷ, sao có thể độ được quỷ chúng? Người muốn nói Phật Pháp cho quỷ, quỷ sợ chạy hết. Quý vị cần phải nhớ, đừng sợ quỷ. Ngạn ngữ nói rất hay: người có ba phần sợ quỷ, quỷ có bảy phần sợ người. Nếu ta bị quỷ làm cho sợ hãi, vậy thì quá tệ. Quỷ vốn sợ người, kết quả ta sợ họ. Quý vị nói như vậy có kỳ lạ chăng? Bởi vậy khi gặp quỷ phải mạnh mẽ lên, quỷ sẽ sợ bỏ chạy. Đây là thật, không phải giả. Bồ Tát ở cõi nào phải hiện thân ở cõi đó mới có thể độ chúng sanh ở đó, giúp họ đoạn ác tu thiện, sửa đổi sai lầm. Sáu loại cung điện ở trước đều nói Bồ Tát ứng hóa trong mười pháp giới, đặc biệt là lục đạo. Lục đạo nói nhiều, nói tường tận. Bốn loại cung điện sau cùng hoàn toàn thực hành trong cuộc sống hiện thực của chúng ta. Thứ bảy là hiện xứ nội cung, thê tử quyến thuộc là cung điện của Bồ Tát. Câu này nếu nói như hiện nay chính là thị hiện trong gia đình bình thường. Trong nhà có vợ chồng, con cái, có cha mẹ, anh em. Ngày xưa đều là đại gia đình, cả nhà đều ở cùng nhau. Hiện nay tuy khởi xướng chế độ tiểu gia đình, ý nghĩa câu kinh văn này vẫn nói rất viên mãn. Bồ Tát thị hiện vào trong một gia đình khởi tác dụng như thế nào? Hóa độ chúng sanh trong gia đình này. Trong đời này họ biến thành gia thân quyến thuộc của mình. Trong đời quá khứ có nhân duyên, Đức Phật thường nói nhân duyên rất phức tạp, rất nhiều. Quy nạp lại không ngoài bốn loại lớn: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Không phải bốn nhân duyên này không trở thành người một nhà. Trở thành người một nhà đều do bốn nhân duyên này rất thân, rất mật thiết mới trở thành người một nhà. Hiếu tử hiền tôn là đến để báo ân. Người ăn chơi hoang phí khiến cho người mất nhà tan là đến để báo oán, báo thù. Còn có người đến để đòi nợ, trả nợ. Đòi nợ, đòi xong họ liền ra đi. Trả nợ, xem họ nợ bao nhiêu. Nợ nhiều, đối với cuộc sống vật chất, họ chăm sóc quý vị rất chu đáo. Nợ ít, chăm sóc rất đơn giản, không hề có tâm cung kính. Vì sao vậy? Chỉ là nợ nần, có gì đâu để cung kính. Báo ân mới có tâm cung kính. Phải biết do bốn nhân duyên mà tụ tập thành người một nhà. Trong quá khứ có nhân duyên với những người này, hiện nay tuy trở thành người một nhà nhưng đã giác ngộ. Giác ngộ là tốt, coi họ như quyến thuộc. Chúng ta coi họ như người một nhà, bạn lữ đồng tu. Quyến thuộc phiền não của thế tục chuyển thành pháp quyến thuộc. Ta độ họ, giúp họ giác ngộ. Những ân oán nợ nần ngày xưa đều tiêu trừ hết. Độ người nhà phải bắt đầu thực hiện từ bản thân mình. Đồng sự trong tứ nhiếp pháp, đồng hành đồng sự, như vậy mới độ được người nhà của mình. Đây là Bồ Tát phổ độ hết thảy quần sanh. Thực tế bà nói, người đầu tiên phải độ là người nhà của mình. Người trong nhà không độ được, sao có thể độ người ngoài? Hình như hiện nay thấy không ít pháp sư, Phật tử tại gia, hình như độ người ngoài dễ hơn, độ người trong nhà khó. Đây là nguyên nhân gì? Vì người ngoài ít tiếp xúc với mình, họ không biết những khuyết điểm của mình. Người nhà ngày ngày cùng chung sống, khuyết điểm của mình họ đều biết rõ. Ta nói gì họ cũng không tin. Đạo lý chính là đây. Trong gia đình, nếu ta thay đổi mọi tật xấu, người nhà mình đều khâm phục. Quả thật không giống nhau, vậy mới độ được họ. Độ người ngoài dễ, độ người nhà khó, nguyên nhân là đây. Tìm ra nguyên nhân, tiêu trừ nguyên nhân, đâu có chuyện người nhà khó độ, càng dễ độ hơn người ngoài. Càng quan tâm họ, càng yêu thương họ, càng phải độ họ trước. Duyên sâu dày, không có duyên không thể độ. Nhưng duyên sâu dày, nhất định phải nỗ lực y giáo phụng hành, tu sửa tất cả tập khí, khuyết điểm của mình, người nhà sẽ tin ngay. Người trong gia đình tôn kính, người ngoài càng không cần nói. Sức ảnh hưởng đó mới lớn, sức ảnh hưởng mới sâu. Câu thứ 8, hiện cư luân dương, Hộ thế thích phạm là cung điện của Bồ Tát. Câu này Luân Dương là chuyển Luân Thánh Dương. Thật ra không ở trên địa cầu của chúng ta. Nói như ngày nay, họ độ người ngoài hành tinh, không những độ người trên địa cầu mình, người ở các tinh cầu khác chúng ta cũng phải độ. Luân Dương là cõi người, không phải cõi trời. Ngày nay chúng ta thấy rất nhiều tin tức, sự kiện về các vật thể phi hành không rõ nguồn gốc. Nghe nói cũng có người ngoài hành tinh đến địa cầu này. Họ đích thực là cõi người, không phải cõi trời. Cõi trời đến địa cầu không cần công cụ giao thông. Họ có thể biến hóa. Nếu họ vẫn cần dùng công cụ giao thông để đến đây thì không phải cõi trời, mà là cõi người. Trên các tinh cầu khác cũng có người. Khoa học kỹ thuật của họ phát triển hơn chúng ta, cao hơn chúng ta. Nói đến hộ thế chính là Tứ Thiên Dương. Trong Phật Pháp trời, Tứ Thiên Dương là hộ pháp. Hộ thế Thiên Dương. Thích là vua trời Đao Lợi. Chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Phạm là vua trời Đại Phạm. Bồ Tát cũng thể hiện những thân phận này. Đây đều là cung điện của Bồ Tát. Vì sao vậy? Nếu độ những chúng sanh này, nhất định phải thể hiện thân đồng loại của họ. Câu thứ 9: Trú nhất thiết Bồ Tát hành du hí thần thông, đều đắc tự tại, là cung điện của Bồ Tát. Bồ Tát ở thế gian này dùng phương tiện thiện xảo hóa độ chúng sanh. Trong phương tiện thiện xảo có du hí, có thần thông, có thiền định, có giải thoát, vô lượng trí tuệ, đức hạnh dung hợp với nhau. Chúng ta đọc kinh Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng nói, cúng dường Bồ Tát phải cúng dường đồ chơi. Kinh Địa Tạng nói cúng dường đồ chơi. Trong dụng cụ cúng Phật hiện nay, đồ chơi rất ít, có thể cúng dường đồ chơi. Trước đây có người hỏi tôi, cúng dường đồ chơi nghĩa là sao? Đồ chơi tượng trưng thần thông du hí. Cho nên cúng Phật có thể cúng đồ chơi, thần thông du hí. Trong kinh này đều có. Câu sau cùng: tất cả Phật sở thọ vô thượng tự tại, tất cả trí dương quán đảnh ký, là cung điện của Bồ Tát. Trú trong thập lực trang nghiêm khiến cho tất cả pháp tự tại. Kinh này Đức Phật nói với chúng ta về 10 loại cung điện. Tuy Bồ Tát chưa thành Phật, ở địa vị Bồ Tát cũng thường được chư Phật thọ ký. Thật ra mỗi vị đồng tu tại đây đều được tất cả chư Phật Như Lai thọ ký. Quý vị không biết. Chẳng phải kinh Vô Lượng Thọ đã thọ ký cho chúng ta rồi sao? Không những đã thọ ký, đến tương lai thành Phật, danh hiệu đều nói với chúng ta, ta sanh đến thế giới Cực Lạc, tương lai ở thế giới Cực Lạc tu hành thành tựu, đến các thế giới khác làm Phật đều gọi là Diệu Âm Như Lai. Như vậy chẳng phải đã thọ ký rồi sao? Chúng ta ở địa vị phàm phu đều được Phật thọ ký, huống gì chư vị Pháp Thân Đại Sĩ, chư vị Bồ Tát. Bây giờ tuy chúng ta chưa khế nhập nhất chân Pháp giới, những hành trì của Bồ Tát đáng cho chúng ta học tập, đặc biệt là phải thực hành trong cuộc sống hàng ngày, như vậy mới được thọ dụng. Như vậy niệm Phật giảng sanh thế giới Cực Lạc mới chắc chắn. Bản thân mới có thể kiến lập tín tâm, đời này nhất định giảng sanh, thành tựu công đức hy hữu viên mãn. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.